Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 15 tháng Giêng năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày tâm tình mục tử tháng Giêng năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Kế đó là các tiết mục, lời Chúa Chúa Nhật, tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, thứ ba trong tuần thứ nhất thường niên, Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 21 đến câu 28. Tại thành Capernaum, vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người. Người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: "Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi. Ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Cầm đi, hãy xuất khỏi người này." Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh." Lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một người vô thần rất mê leo núi. Ngày kia, trượt chân té ngã lăn từ đỉnh núi xuống. Nhưng may thay, ông bám được một cành cây nằm chơ vơ giữa đỉnh cao và vực thẳm. Giữa lúc chỉ còn biết chờ chết, một ý nghĩ chợt đến với ông: tại sao không gọi Chúa đến cứu giúp? Thế là lấy hết sức lực, người vô thần la lớn: "Lạy Chúa!" Tuy nhiên, bốn bề chỉ có thinh lặng, và ông chỉ nghe được tiếng dội của lời kêu van. Một lần nữa, người vô thần lại kêu xin tha thiết hơn: "Lạy Chúa, nếu quả thật Chúa hiện hữu, thì xin hãy cứu con. Con hứa sẽ tin Chúa, và dạy cho những người khác cũng tin Chúa." Sau một hồi thinh lặng, bỗng người vô thần nghe một tiếng vang dậy cả vực thẳm và núi cao. Gặp hoạn nạn thì ai cũng cầu xin như thế. "Không, lạy Chúa, nghìn lần không, con không giống như những người khác. Chúa không thấy sao, con đã bắt đầu tin từ khi nghe tiếng Chúa phán. Nào bây giờ, xin Chúa hãy cứu con đi, và con sẽ cao rao danh Chúa cho đến tận cùng trái đất." Tiếng ấy trả lời: "Được lắm, ta sẽ cứu ngươi. Vậy nếu ngươi tin, thì hãy buông tay ra." Người vô thần thất vọng thốt lên: "Buông tay ra ư? Bộ Chúa tưởng tôi điên sao?" Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngụ ngôn trên cho chúng ta thấy rằng, người vô thần tin vào quyền năng của Chúa, nhưng đã không dám phó thác cuộc đời, mạng sống mình cho Chúa. Khi Ngài bảo anh ta, được lắm, ta sẽ cứu ngươi, vậy nếu ngươi tin thì hãy buông tay ra. Trong bài tin mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu bắt đầu khai mạc sứ vụ của Ngài, chúng ta thấy rằng, lúc nhìn thấy Chúa Giêsu giảng dạy và trừ quỷ, thiên hạ đã tin vào quyền năng của Ngài, nhưng không mấy người dám phó thác cuộc đời họ cho Chúa, dám từ bỏ tất cả để làm môn đệ của Ngài và sống theo những lời Ngài chỉ dẫn. Phó thác không có nghĩa là không làm gì cả, nhưng là tích cực sống theo điều Chúa Giêsu chỉ dạy. Quả thật, nhiều người Do Thái tin Chúa, nhưng không nhiều người dám phó thác đời mình cho Chúa Giêsu. Điều này chúng ta thấy rất rõ khi đọc đến cuối tin mừng theo Thánh Marco. Nhiều người trước đây đã đi theo Chúa Giêsu, nhưng đã đứng lên tố cáo Ngài và đóng đinh Ngài vào thập giá. Quý vị và các bạn thân mến, thái độ của dân chúng năm xưa thôi thúc chúng ta nhìn lại bản thân mình. Là Kitô hữu, chúng ta luôn được mời gọi tin có Chúa và tin vào quyền năng của Ngài đang hoạt động trong cuộc sống chúng ta. Nhưng tự hỏi, chúng ta có biết phó thác hoàn toàn cuộc đời mình cho Chúa và để cho Ngài hướng dẫn cuộc đời mình hay không? Hay chúng ta chỉ biết để cho công việc, học hành, tiền bạc, danh vọng lôi cuốn và làm cho chúng ta quên mất việc đọc kinh cầu nguyện, tham dự thánh lễ, thậm chí là bỏ cả Chúa? Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phó thác cuộc đời chúng con cho Chúa và đừng để cho những cám dỗ cuộc đời lôi cuốn chúng con xa Chúa. Amen.
Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai. Một niềm phó thác đời con trong Ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Thầm là từng gánh vác ông trần mà tay chấm bàn tay. Có chi dâng này, con chỉ có con tim này. Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai. Một niềm phó thác đời con cho Ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Nhiều gánh tình tiền cùng ngàn nỗi yêu phiền, nguyện dâng xuống ngày đêm. Lễ dâng mọn hèn, lòng thành kính con đáp đền. Thank you. gánh phong trần mà tay chân bàn tay.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do An Tôn trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Vào lúc 9 giờ 30 sáng Chủ nhật 13 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự thánh lễ trong nhà nguyện Sistina và ban bí tích rửa tội cho 27 trẻ em nam nữ. Bắt đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói: "Vào đầu lễ, tôi hỏi cha mẹ các em, các con xin gì cho các con của các con?" Và tất cả cùng trả lời: "Xin đức tin." Quả vậy, các con xin hội thánh đức tin cho con cái. Và hôm nay, các em sẽ lãnh nhận Thánh Thần, món quà đức tin trong chính tâm hồn, trong chính linh hồn mình. Và đức tin này phải được lớn lên, phải được phát triển. Đức Thánh Cha nói tiếp: "Đúng, khi các em đi đến các lớp giáo lý, các em sẽ được học biết về đức tin. Nhưng trước khi được học giáo lý, đức tin phải được thông truyền. Và đây là công việc của các con, các cha mẹ. Bổn phận mà hôm nay các con lãnh nhận, đó là thông truyền đức tin. Điều này phải được thực hiện tại gia đình, bởi vì đức tin luôn luôn được thông truyền qua ngôn ngữ của gia đình, trong bầu khí gia đình. Bổn phận của các con là thông truyền đức tin bằng gương lành, bằng lời nói. Hãy dạy các em làm dấu thánh giá. Điều này rất quan trọng, nhưng hãy quan sát, có những trẻ em không biết làm dấu thánh giá. Hãy làm dấu thánh giá, và các con hãy làm một lần như vậy. Các em không hiểu điều các con làm, nhưng đầu tiên hãy dạy chúng điều này." Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha khẳng định, điều quan trọng là thông truyền đức tin bằng chính đời sống đức tin của các con. Các em sẽ nhìn thấy tình yêu giữa các con, đó chính là sự bình an của gia đình, và chúng sẽ nhìn thấy Chúa Giêsu ở đó trong gia đình. Cho phép cha cho các con một lời khuyên, đó là đừng bao giờ cãi nhau trước mặt con trẻ. Đừng bao giờ. Tất nhiên, đây là chuyện bình thường nếu vợ chồng cãi nhau, nhưng chỉ giữa hai vợ chồng. Và không được để cho con cái nghe thấy được điều này. Các con không biết nỗi đau khổ mà một em bé phải chịu đựng như thế nào khi chúng thấy cha mẹ cãi nhau đâu. Lời khuyên của cha giúp các con thông truyền đức tin cho con cái, đó là không cãi nhau trước mặt chúng. Và Đức Thánh Cha nói, trước khi tiếp tục cử hành phụng vụ, cha muốn nói với các con một điều khác. Các con biết rằng, ngày nay trẻ em cảm thấy mình sống trong một môi trường khác lạ. Các em cảm thấy bị hơi nóng bao phủ nhiều hơn. Các em cảm thấy không khí oi bức. Và đây là lý do đầu tiên làm cho các em khóc. Lý do thứ hai các em khóc, bởi vì các em đói. Lý do quấy mà các em khóc là vì phòng ngừa. Đó là một sự bảo vệ. Sau đó, Đức Thánh Cha tiếp tục thánh lễ với việc cử hành bí tích rửa tội cho các em, có các giám mục giúp Đức Thánh Cha sức dầu thánh và trao áo trắng cho các em. Tin giáo phận Xuân Lộc. Đức Cha Giuse đến gặp gỡ và chia sẻ với chương trình Vòng Tay Yêu Thương. Chiều ngày 12 tháng Giêng vừa qua, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc đã đến gặp gỡ chia sẻ với các khách mời Kitô Vua của chương trình Vòng Tay Yêu Thương do giáo xứ Thái An, giáo hạt Biên Hòa, giáo phận Xuân Lộc tổ chức. Như nội dung chủ đề, chương trình Vòng Tay Yêu Thương đặc biệt này đã dang rộng vòng tay để sẻ chia đỡ nâng nhiều gia đình khó khăn đang sống trong địa bàn giáo xứ, dù công giáo hay không công giáo. Đã có gần 400 khách mời Kitô vua đến tham dự, với gần một nửa là gia đình anh chị em lương dân. Trước thánh lễ, có buổi gặp gỡ giữa Đức cha Giuse và mọi thành phần tham dự. Đức cha Giuse chia sẻ mục đích chuyến thăm viếng mục vụ này như sau: Tôi muốn nói lên tình nghĩa yêu thương đối với tất cả những người đau khổ, đặc biệt trong bối cảnh của các gia đình. Hướng đến những anh chị em gia đình đau khổ không thuộc công giáo, Đức cha bày tỏ tâm tình rất quý mến, yêu thương đặc biệt. Đức cha Giuse nói: Trong giây phút này đây, tôi xin các anh chị em hãy cảm nhận rằng, cha chánh xứ, phó xứ, mọi người đang là anh chị em của mình. Xin hãy cảm thấy mình như đang ở trong cùng một gia đình. Anh chị em vẫn được thương yêu, dù anh chị em không phải là người công giáo. Nói đến cụm danh từ gia đình khó khăn, Đức cha Giuse giải thích rằng, khó khăn trong gia đình rất nhiều dạng thức, sự khó khăn về vật chất, sự khó khăn hay đau khổ khi cha mẹ già không có con cái bên cạnh, khi bản thân bị bệnh, hay có người thân đau ốm, khi bản thân hay gia đình không có kinh phí chữa bệnh, khi người già cảm thấy cô đơn, khi con cái hư hỏng, vướng vào những tệ nạn. Đức cha khuyên nhủ các gia đình, dù khó khăn như thế nào, anh chị em hãy nhớ, còn rất nhiều người thương yêu mình. Hãy nhớ, Chúa rất yêu thương, nâng đỡ và an ủi anh chị em. Hãy tin tưởng điều này. Đặc biệt, Đức cha Giuse cũng mời gọi anh chị em lương dân tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ. Cả với những anh chị em tôn giáo bạn, là những anh chị em của chúng tôi, cũng hãy tin tưởng điều này. Vì Thiên Chúa là Chúa của mọi người, vì thế, xin anh chị em hãy mở lòng để đón nhận Ngài, đón nhận sức mạnh của ơn Thánh Chúa. Sau những chia sẻ của Đức cha Giuse, đại diện những anh chị em đau khổ, khó khăn đã trình bày lên Đức cha, quý cha và cộng đoàn những tâm tư, nỗi lòng, mong muốn khao khát trong tâm hồn và từng hoàn cảnh khác nhau của họ. Đáp lại những tâm tư đó, Đức cha Giuse chia sẻ: Chúng ta đã nghe những tâm tình chia sẻ, và chắc chắn còn rất nhiều, có những hoàn cảnh khó khăn khác nhau, dù chưa được nói ra, nhưng tâm tình chắc sẽ giống nhau. Chính sự hiện diện của tất cả mọi người nơi đây đã nói lên được tất cả sự cảm thông, tình thương yêu đối với anh chị em, nhất là những người có những cảnh đời đau khổ. Sau buổi gặp gỡ là thánh lễ cầu nguyện cho những người đang đau khổ, cho những gia đình khó khăn và cho cộng đoàn giáo xứ do Đức cha Giuse chủ sự. Trong huấn từ cuối thánh lễ, Đức cha Giuse tiếp tục mời gọi mọi người trong cộng đoàn giáo xứ Thái An hãy mang trong mình cục than hồng của lòng thương xót Chúa, để nhờ đó mọi người có thể ra vùng ngoại biên tìm kiếm mọi người và sẻ chia lòng thương xót này đến hai thành phần đặc biệt là những gia đình đang gặp khó khăn và những anh chị em lương dân. Tin giáo hội tại Á Châu. Đức Hồng Y Tân, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu, đề nghị lộ trình 5 điểm cho giáo hội Á Châu. Đức Hồng Y Sakbo, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Yangon của Myanmar, Tân Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu, đã phác họa lộ trình 5 điểm cho giáo hội tại châu Á với các mục tiêu: công lý, hòa giải, quyền của người bản địa và đối thoại để đạt được công lý, hòa bình và thịnh vượng cho mọi người. Đức Hồng Ibo viết: Tôi mong thấy 5 cột mốc mà chúng ta cần đạt được trong cuộc hành trình mục vụ xã hội của chúng ta tại châu Á. Và Ngài thêm rằng, đây là những đề nghị đúng đắn, và có thể còn nhiều đề nghị đáng kể hơn nữa. Lộ trình 5 điểm được Đức Hồng Y Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu đưa ra như sau. Điểm thứ nhất, công cuộc trao giảng tin mừng trong thiên niên kỷ thứ ba thuộc về Giáo hội Á Châu. Đức Hồng Y Bô coi nhiệm vụ mà Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị ủy thác cho châu Á là điểm đầu tiên đối với châu lục đông dân nhất thế giới này. Mục tiêu này đã được nêu rõ trong tông huấn kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về châu Á, Ecclesia in Asia, Giáo hội tại châu Á, được công bố tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ vào năm 1999. Trong đó, Thánh Giáo hoàng nói rằng, Kitô giáo được thiết lập tại châu Âu vào thiên niên kỷ thứ nhất, thiên niên kỷ thứ hai tại châu Mỹ và châu Phi, đến thiên niên kỷ thứ ba sẽ đến lượt châu Á. Tại đây, một mùa gặt bội thu đức tin sẽ được thu hoạch nơi lục địa rộng lớn và sinh động này. Điểm thứ hai, Đức Hồng Y Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu kêu gọi Giáo hội Á Châu đáp lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Francisco về công bằng kinh tế và môi trường, vì nhiều người ở châu Á đã bị từ chối quyền này. Đức Hồng Y nói rằng, đây là những điều đã được nói rõ trong tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui tin mừng, và thông điệp Laudato Si, chúc tụng Chúa, của Đức Giáo hoàng. Điểm thứ ba là cần cấp bách nhìn nhận sự hiện diện và quyền lợi của dân bản địa, mà đa số là người Công giáo ở các khu vực rộng lớn của nhiều quốc gia trên châu lục này. Nền kinh tế thị trường khiến cho cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên của họ bị đảo lộn. Thông điệp Laudato Si nhắc nhở chúng ta một lần nữa, cùng với giáo hội bản địa, khẳng định quyền lợi của họ đối với các nguồn tài nguyên và lối sống truyền thống của họ. Theo đuổi hòa bình, qua việc tiếp tục cuộc đối thoại tam diện với các nền văn hóa, với các tôn giáo và với người nghèo, đó là điểm thứ tư Đức Hồng Y Sakbo đề nghị đối với Giáo hội Á Châu. Đức Hồng Y nói rằng, những việc chúng ta làm cho người nghèo và phẩm giá của họ cần trở thành môi trường để chúng ta gặp gỡ các tôn giáo khác. Ngài coi bức tranh khảm về văn hóa của châu Á như một lời mời gọi giáo hội hội nhập đức tin vào văn hóa. Cuối cùng, thấy rằng các cuộc xung đột và cuộc chiến kéo dài vẫn gây đau thương và đổ máu cho một số khu vực ở châu Á, vị Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu kêu gọi Giáo hội Á Châu đẩy mạnh việc hòa giải như một cuộc tân phúc âm hóa. Về vấn đề này, Đức Hồng Y Bô nhắc lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Francisco ở Myanmar hồi tháng 11 năm 2017. Giáo hội hãy trở nên phương thuốc giải độc, chống lại nền văn hóa hận thù, không được lấy oán báo oán, nhưng phải là người chữa lành những vết thương bên ngoài và ở trong lòng. Đức Hồng Y nói, nghèo đói, hận thù, khác biệt về văn hóa, một lần nữa lại kêu gọi tất cả chúng ta đi sâu vào cuộc đối thoại tam diện với các nền văn hóa, với các tôn giáo và với người nghèo. Tuy nhiên, vị Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu thừa nhận còn nhiều thách đố khác ngoài năm thách đố mà Ngài đã nêu và thúc giục Giáo hội Á Châu coi đó là những cơ hội để giúp hướng dẫn người tín hữu ở châu Á trong mọi thời. Liên Hội đồng Giám mục Á Châu là một liên đoàn gồm 19 hội đồng giám mục và 8 thành viên liên kết thuộc các quốc gia ở Nam, Đông Nam, Đông và Trung Á, nhằm mục đích thúc đẩy tình liên đới và đồng trách nhiệm giữa các thành viên vì lợi ích của giáo hội và xã hội ở châu Á, cũng như cổ vũ và bảo vệ tất cả những gì đem lại thiện ích lớn hơn. Cũng nên nhắc lại, trong cuộc họp của Ủy ban Trung ương Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, ngày 16 tháng 11 năm 2018, Đức Hồng Y Sakbo đã được bầu làm Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, thay thế Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Bombay, người kết thúc nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 31 tháng 12 năm 2018.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày Tâm tình Mục tử tháng Giêng năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, bắt đầu Tâm tình Mục tử tháng Giêng như sau.
Anh chị em rất thân mến, chúng ta đã xác định rằng sống đức ái vừa là trách nhiệm vừa là nhu cầu của con người, nhất là của người con Chúa. Nhưng làm sao có thể sống bác ái yêu thương khi thiếu hiểu biết, thiếu sự cảm thông đối với nhau? Vì thế, việc lắng nghe là điều kiện rất cần thiết để có thể sống trong tình hiệp thông và thực thi đức ái. Khi không nghe được, người ta dễ rơi vào lạc lõng, mặc cảm và đau khổ. Biết thường dẫn tới căm, vì không biết người ta nói gì, nên cũng chẳng biết mình phải đáp lại thế nào cho đúng và ứng xử làm sao cho phù hợp. Chẳng hạn có người học thật nhiều một ngoại ngữ, nhưng vẫn không thể và khó đàm thoại được vì không nghe được và không hiểu được điều người ta nói. Như thế, nếu không nghe được và không biết lắng nghe, sẽ thật khó để sống tình hiệp thông và khó thể hiện tình bác ái. Khi không được lắng nghe, con người cũng dễ rơi vào chán nản, bất mãn, thất vọng. Vì cảm thấy mình không được hiểu, không được cảm thông, điều ấy dẫn tới biết bao đổ vỡ, ly tán. Quả thật, con người cần khả năng lắng nghe để có thể nói, trao đổi, để dễ dàng sống trong hiệp thông, để có thể yêu thương, chia sẻ, nâng đỡ những người cần được cảm thông, yêu thương. Nhưng để có thể lắng nghe cho rõ, cho đúng, rất cần sự tĩnh lặng, bởi vì ồn ào, náo nhiệt là một trở ngại rất lớn cho việc lắng nghe. Một bác sĩ cao niên đã than phiền rằng, mỗi lần đi dự đám cưới mà có nhiều chương trình sinh hoạt với ca nhạc quá sôi nổi, tôi bị điếc thêm một chút và thêm tập nói to. Để có thể lắng nghe, cũng cần sự mở lòng. Thiếu yêu thương, người ta sẽ dễ để ngoài tai những lời ngỏ, những sứ điệp dù rất quan trọng. Nghe với tâm hồn sẽ rõ và kỹ hơn chỉ nghe bằng tai. Cần sự sáng suốt của trí khôn và nhất là sự nhạy bén của tâm hồn để có thể hiểu cho đúng điều được nghe. Vì có khi người ta không có khả năng diễn tả chính xác cảm nghĩ của mình, nên cần sự tinh tế nhạy bén để thấu hiểu. Cũng có người không đủ can đảm để nói rõ, nói hết sự thật, nhưng họ sẽ không ngại chia sẻ thực và trọn vẹn khi cảm thấy rằng mình được lắng nghe, được yêu thương. Thật cần khả năng lắng nghe tốt để có thể sống đức ái cách hữu hiệu. Chúng ta cần hiểu rằng sống đức ái không chỉ đối với con người, nhưng trước hết và trên hết chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa, vì nhờ tình yêu mến Chúa mà chúng ta sẽ có thể yêu anh chị em mình cách đúng đắn và hữu hiệu được. Do đó, chúng ta phải tập lắng nghe tiếng Chúa, rèn luyện khả năng cảm thấu điều Chúa muốn nói và dạy bảo. Những giây phút thinh lặng nguyện cầu thật cần thiết và quan trọng. Lời Chúa và Thánh Thể chính là nguồn ánh sáng và sức mạnh cho chúng ta trong cuộc sống và trong những cố gắng sống đức ái. Mẹ Thánh Teresa Calcutta và các con cái của mẹ đã có thể dấn thân phục vụ những người nghèo nhất trong những người nghèo là nhờ biết quảng đại dành cho Chúa ít là 2 giờ yêu thương bên Thánh Thể Chúa hằng ngày. Sẽ thật đẹp và tràn trề hy vọng nếu các linh mục của Chúa biết luôn trung thành và nhiệt tâm tìm lắng nghe những lời yêu thương gọi mời của Chúa bên Thánh Thể qua những giây phút nguyện cầu sâu lắng hàng ngày. Lời các ngài rao giảng tin mừng chắc chắn sẽ lay động lòng dân Chúa nếu những lời của Chúa trước đó đã được vang vọng nơi tâm hồn các ngài. Những dấn thân phục vụ của những người sống đời thánh hiến sẽ thực sự trở nên sống động, hấp dẫn và có sức thuyết phục nếu được nuôi dưỡng bằng việc trung thành cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa và ân cần gặp gỡ thánh thể Chúa hàng ngày. Ngày nay chúng ta phải chứng kiến rất nhiều gia đình Kitô hữu đổ vỡ, gây ra biết bao nhiêu những khó khăn đáng tiếc cho giáo hội và xã hội, nhất là cho những mái đầu xanh vô tội. Lý do căn bản là vì thiếu sự đối thoại trong yêu thương cảm thông. Người cần nói lại không muốn nói, người cần nghe lại không chịu lắng nghe. Bao sinh hoạt bên ngoài đã giành mất chỗ của những cuộc họp mặt thân tình của gia đình. Những bữa cơm chung đã bị chi phối, bị cướp mất bởi nhiều lý do, nhiều khi rất tầm thường. Những giờ kinh nguyện sớm tối đã bị coi là không cần thiết. Người ta quá dễ dàng bỏ tham dự thánh lễ Chúa Nhật và những lễ trọng buộc. Thiên Chúa dường như không có chỗ trong những gia đình này, tiếng nói và lời dạy của Chúa cũng không được nghe, không được hiểu. Các gia đình như thế sẽ không còn là những tổ ấm, trái lại rất dễ trở thành những tổ lạnh hoặc những tổ nóng, dẫn tới biết bao khó khăn đau khổ. Cần lắng nghe để cảm thấu chia sẻ với lòng Chúa, chúng ta cũng cần lắng nghe những khó khăn đau khổ của bao anh chị em chung quanh mình. Kinh nghiệm cuộc đời cho chúng ta thấy rằng mọi người bất luận sang hèn, giàu nghèo, giỏi dở đều có những điều khó và những nỗi khổ của riêng mình. Và ai cũng cần được cảm thông, yêu thương. Nhiều khi chính những người xem ra không xứng đáng với tình thương lại là người cần được yêu thương hơn cả, vì họ thiếu tình thương nhiều nhất. Biết để lòng lắng nghe, chúng ta sẽ có thể hiểu đúng và đủ hơn những nỗi niềm của anh chị em quanh mình. Chúng ta sẽ bớt dửng dưng vô cảm mà thêm nhiệt thành để thực hiện tình bác ái cách cụ thể và thiết thực hơn. Rất mong các Phật tử nơi cộng đoàn giáo xứ, các cộng đoàn sống đời thánh hiến, các giới, các đoàn thể và nơi các gia đình luôn ân cần và nhẫn nại lắng nghe, cũng như nhiệt tình tận tụy đáp lại những tâm tư ước nguyện dù còn nhiều yếu kém, dở dang của những người thuộc về mình, hay đúng hơn, những người mà mình có trách nhiệm và mình thuộc về họ. Mọi người chúng ta là con cái của Chúa tình thương, đều là đối tượng độc đáo của lòng Chúa xót thương. Chúng ta luôn có cái để chia sẻ và cũng có trách nhiệm giúp đỡ anh chị em cần mình. Chớ chi mọi người chúng ta đều biết nhạy bén lắng nghe và quảng đại chia sẻ với tình bác ái chân thành, để góp phần tích cực vào việc xây dựng tình hiệp thông của gia đình Thiên Chúa, cũng là nước trời vinh phúc cho chúng ta mai sau. Xin Chúa là Cha giàu lòng xót thương, ban muôn phúc lành cho tất cả anh chị em trong suốt năm mới 2019 này. Xin mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa, mẹ của mọi người chúng ta và là nữ vương hòa bình, phù giúp cho mọi thành phần trong gia đình giáo phận của chúng ta biết tích cực noi gương mẹ, luôn lắng nghe và sống theo thánh ý Chúa trong mọi sự, đồng thời cũng biết để tâm lắng nghe và nhiệt thành đáp lại những tiếng lòng thổn thức của bao người kém may mắn, cần được yêu thương, chia sẻ, nâng đỡ. Thân ái chào anh chị em.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày Tâm tình mục tử tháng Giêng năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 2, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilê và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ người cũng được mời dự tiệc cưới và bỗng thiếu rượu. Mẹ Chúa Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Chúa Giêsu nói với mẹ: "Hỡi bà, con với bà có can chi đâu, giờ con chưa đến." Mẹ người nói với những người giúp việc: "Thế người bảo gì thì phải làm theo." Ở đó có 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái. Mỗi chum đựng được 2 hoặc 3 thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đổ nước đầy các chum." Họ đổ đầy tới miệng và Chúa Giêsu bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc." Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết rượu từ đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang mà nói: "Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn, còn ông lại giữ rượu ngon tới giờ này." Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana, xứ Galilea, và đã tỏ vinh quang người và các môn đệ tin người. Quý vị và các bạn thân mến, bài tường thuật của tin mừng hôm nay không chỉ nhắm trình bày về một bữa tiệc cưới, nhưng qua bữa tiệc cưới và phép lạ này, tác giả còn nhằm trình bày một dấu chỉ đầu tiên. Qua đó Đức Giêsu bày tỏ vinh quang của người, nhờ đó các môn đệ tin người, và biết rằng người bắt đầu khai mở một triều đại mới. Các thánh giáo phụ đã nhìn trình thuật tiệc cưới Cana trong liên hệ với 2 biến cố trước đó của Đức Giêsu là hiển linh và chịu phép rửa. Cả 3 phép lạ này đều là nhằm trình bày việc Đức Giêsu tỏ mình ra cho muôn dân. Tường thuật cho biết các nhân vật chính của sự kiện gồm có: trước hết là Đức Giêsu, kế đó là Đức Maria thân mẫu của người, các môn đệ, quản tiệc, tân lang và dĩ nhiên rất đông khách dự tiệc. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, Thiên Chúa luôn luôn được nhắc đến như là tân lang và dân Israel chính là tân nương. Chính vì thế, chủ đề của câu chuyện tiệc cưới ở đây ngầm hướng chúng ta vào một tiệc cưới khác. Tiệc cưới của Thiên Chúa với dân người trong Đức Giêsu Kitô, điều mà các ngôn sứ đã loan báo. Truyền thống của người Do Thái là tổ chức lễ cưới kéo dài nhiều ngày. Vì vậy người ta thường phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Việc thiếu rượu là một điều xấu hổ cho gia chủ, vì đã không làm cho khách dự tiệc được vui mừng trọn vẹn. Thế nhưng chú rể trong bữa tiệc ấy đã không chu toàn nhiệm vụ của mình, và người cung cấp rượu làm cho bữa tiệc vui được trọn vẹn chính là Đức Giêsu. Có thể nói, Đức Giêsu chính là chú rể mới trong bữa tiệc cưới đó. Trước hết, Đức Giêsu muốn cho thấy người khai mở một thời kỳ hoan lạc. Thánh Kinh thường dùng hình ảnh tiệc cưới để chỉ thời hoan lạc của Đấng Mêsia. Kế đến, Ngài muốn canh tân hoàn thiện giao ước cũ được biểu tượng bằng 6 chum nước dùng cho việc thanh tẩy. Đây là tục lệ tiêu biểu của giao ước cũ. Số 6 là con số chưa tròn đầy. Hôm nay, 6 chum nước ấy đã được làm cho ngập tràn rượu mới, lại là thứ rượu ngon vượt sức tưởng tượng. Điều đó ám chỉ, giao ước mà Đức Giêsu thiết lập vượt xa giao ước cũ, vốn quá lệ thuộc vào những nghi lễ bề ngoài. Truyền thống Công giáo nhìn nhận phép lạ tại tiệc cưới Cana là dịp Đức Giêsu thánh hóa hôn nhân tự nhiên của nhân loại. Dù hôn nhân đã được Thiên Chúa thiết lập từ ban đầu, nhưng dưới sức nặng của tội lỗi, sau khi con người sa ngã, sự hiệp nhất của hôn nhân đã không còn được trọn vẹn nữa, nhưng bị rạn nứt và xâu xé bởi những ước muốn thống trị khi đổ thừa trách nhiệm lẫn cho nhau. phép lạ hóa nước thành rượu ngon tại tiệc cưới Cana là một dấu chỉ xác thực rằng Đức Giêsu đã chúc phúc cho tình yêu hôn nhân và gia đình và nâng hôn nhân tự nhiên lên hàng bí tích. Người không chỉ làm phép lạ khi lấp đầy những chum đựng nước trống rỗng bằng rượu ngon, nhưng qua đó Đức Giêsu làm cho niềm vui của tiệc cưới trở nên trọn vẹn. Như đã nói ở trên, hình ảnh tiệc cưới này tiên báo bữa tiệc cưới của tân lang và tân nương trong vương quốc vĩnh cửu. Như vậy, Đức Giêsu cũng chính thức đặt hôn nhân tự nhiên của nhân loại dưới sự che chở, bảo lãnh và chăm lo của Đấng Cứu Thế và Mẹ Thánh của Người. Kể từ đây, trong bất cứ hoàn cảnh nào của hôn nhân, trước những khó khăn, thất bại, thậm chí bất trung, nếu đôi vợ chồng biết kêu cầu lên Đức Maria, xin Đức Maria can thiệp và rồi sau đó biết lắng nghe tiếng nói của Đức Tân Lang Giêsu, thì chắc chắn những khó khăn sẽ được giải quyết một cách tốt đẹp. Trong tông huấn niềm vui tình yêu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô triển khai rất nhiều điểm liên quan đến đời sống hôn nhân và gia đình. Những ai quan tâm đến đời sống hôn nhân và gia đình, hãy dành thời gian đọc và suy gẫm tông huấn này để kín múc lấy giáo huấn của giáo hội cho chính những hoàn cảnh cụ thể của đời sống họ. Trong tông huấn này, Đức Phanxicô đã nhắn nhủ với những ai sống trong đời sống hôn nhân gia đình rằng, nếu gia đình biết hướng về Đức Kitô, Người sẽ hiệp nhất và soi sáng toàn thể đời sống của gia đình. Người sẽ cùng chung chia những vui buồn, sướng khổ của gia đình, và giúp gia đình vượt qua những thời khắc tồi tệ nhất. Điều quan trọng là, noi gương các gia nhân trong tiệc cưới Cana. Người bảo gì thì phải làm theo. Có làm theo như thế, phép lạ mới diễn ra. Năm 1981, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã công bố tông huấn về nhiệm vụ gia đình Kitô hữu trong thế giới ngày nay. Theo đó, các gia đình Kitô hữu tham dự vào sứ mạng của Hội Thánh, vì được tham dự vào ba chức vụ của Đức Giêsu là ngôn sứ, tư tế và vương đế. Cụ thể, các gia đình Kitô giáo phải trở thành một cộng đồng đức tin, một cộng đồng loan báo tin mừng, một cộng đồng đối thoại với Thiên Chúa và một cộng đồng phục vụ con người. Trong câu chuyện phép lạ tại tiệc cưới Cana, chắc hẳn gia đình thân quyến của đôi tân hôn hôm đó vui mừng lắm, nhất là chú rể và cô dâu, sau đó sẽ còn tiếp tục kể lại phép lạ ấy cho mọi người nghe. Đó cũng chính là sứ mạng loan báo những việc kỳ diệu của Thiên Chúa trước mặt muôn dân. Thực tế, các đôi vợ chồng, các gia đình cũng sẽ luôn phải đối diện với những khó khăn ít nhiều trong cuộc sống. Sẽ có những lúc gặp khủng hoảng về kinh tế, có lúc gặp khủng hoảng về các mối liên hệ xã hội, vân vân. Thậm chí, cả trong tương quan giữa hai người, cũng có thể có những khó khăn đổ vỡ. Nhưng khi mọi sự đã qua, hãy cảm tạ Thiên Chúa và hãy tiếp tục loan báo về những phúc lành mà Thiên Chúa đã ban cho mình, cho vợ chồng, cho con cái và gia đình mình. Trong giáo hội của Người, Đức Giêsu đã và sẽ tiếp tục hiện diện mỗi khi cử hành bí tích hôn phối giữa hai người phối ngẫu. Chính Người là đấng thông ban ân sủng cho đôi tân hôn nhận lãnh bí tích. Bên cạnh đó, Đức Maria cũng tham dự với tư cách là trung gian của mọi ân sủng. Cuộc cử hành của đôi hôn phối được lồng ghép trong bàn tiệc thánh thể. Nhờ đó đôi tân hôn được mời đến tham dự để thực sự liên kết vào mầu nhiệm tình yêu của Đức Kitô. Và từ đó, họ diễn tả và trở thành dấu chỉ của tình yêu giữa Đức Kitô và Hội Thánh, một tình yêu hiến trao, dứt khoát và vô điều kiện. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay kết thúc mùa Giáng sinh. Phục vụ mời gọi chúng ta nhận biết Chúa Giêsu một cách trọn vẹn hơn trong dịp chúng ta cử hành biến cố ngày Giáng sinh. Chính vì thế, tin mừng cho chúng ta thấy hai yếu tố quan trọng mối tương quan giữa Chúa Giêsu và dân chúng, mối tương quan giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu trưa Chủ nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 13 tháng Giêng vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước đó, lúc 9:30 sáng, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ trong nhà nguyện Sistina và ban bí tích rửa tội cho 27 trẻ em nam nữ. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi, al termine del tempo liturgico del Natale, celebriamo la festa del battesimo del Signore. La liturgia ci chiama a conoscere più pienamente Gesù, del quale da poco abbiamo celebrato la nascita. E per questo il Vangelo illustra due elementi importanti: il rapporto di Gesù con la gente e il rapporto di Gesù con il Padre.
Anche em thân mến, ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay kết thúc mùa Giáng sinh. Phục vụ mời gọi chúng ta nhận biết Chúa Giêsu một cách trọn vẹn hơn trong dịp chúng ta cử hành biến cố ngày Giáng sinh. Chính vì thế, tin mừng cho chúng ta thấy hai yếu tố quan trọng: mối tương quan giữa Chúa Giêsu và dân chúng, mối tương quan giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha. Trong câu chuyện về việc Thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho Chúa Giêsu tại sông Giô-đan, trước tiên chúng ta thấy vai trò của dân chúng. Dân chúng không chỉ là nền của một cảnh, nhưng là một thành phần thiết yếu của biến cố. Trước khi dìm mình vào dòng nước, Chúa Giêsu dìm mình trong đám đông. Ngài liên đới hoàn toàn với thân phận con người, chia sẻ tất cả ngoại trừ tội lỗi. Trong sự thánh thiện của mình, đầy tràn ân sủng và lòng thương xót, Con Thiên Chúa trở thành xác phàm để gánh lấy tội lỗi thế gian. Bởi vậy, hôm nay cũng là hiển linh, bởi vì Chúa đến cho Gioan làm phép rửa, hiện diện giữa những người đang sám hối. Chúa Giêsu biểu lộ sự hợp lý và ý nghĩa sứ vụ của Ngài. Cùng với dân chúng xin Gioan chịu phép rửa hoán cải, Chúa Giêsu cũng chia sẻ ước muốn sâu sắc đổi mới nội tâm. Và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên người dưới hình chim bồ câu và cùng với Chúa Giêsu dấu hiệu một thế giới mới, bao gồm tất cả những ai đón nhận Đức Kitô vào cuộc sống. Mỗi người chúng ta cũng vậy, chúng ta được tái sinh với Chúa Giêsu trong bí tích rửa tội, lời của Chúa Cha: Con là con yêu dấu của Cha, con đẹp lòng Cha. Đây là tình yêu của Cha mà chúng ta đã lãnh nhận trong ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, là ngọn lửa đã được thắp lên trong tâm hồn chúng ta và đòi hỏi phải được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và bác ái. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: Sau khi dìm mình trong dân chúng và trong dòng nước, yếu tố thứ hai được Thánh sử Luca nhấn mạnh, đó là Chúa Giêsu đắm mình trong cầu nguyện, nghĩa là hiệp thông với Chúa Cha. Phép rửa là khởi đầu đời sống công khai sứ vụ của Chúa Giêsu trong thế giới, với tư cách được Cha sai đến trong thế gian để bày tỏ sự tốt lành và tình yêu của Chúa Cha dành cho con người. Sứ mệnh này được Chúa Giêsu hoàn thành trong sự kết hợp liên tục và hoàn hảo với Cha và Thánh Thần. Đây cũng là sứ mệnh của giáo hội và của mỗi người chúng ta. Để trung thành và sinh hoa trái, chúng ta được mời gọi ghép mình vào Chúa Giêsu. Đó là trong cầu nguyện, tiếp tục tái sinh công cuộc loan báo tin mừng và việc tông đồ để làm chứng cho Kitô giáo một cách rõ ràng, không theo kế hoạch của con người, mà theo chương trình và cách thức của Thiên Chúa. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau:
Gesù che ci ha salvati non per i nostri meriti, ma per attuare la bontà immensa del Padre, ci renda misericordiosi verso tutti. La Vergine Maria, Madre di Misericordia, sia la nostra guida e il nostro modello.
Anh chị em thân mến, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa là cơ hội tốt lành để đổi mới với lòng biết ơn và xác tín lời hứa trong ngày chúng ta nhận lãnh bí tích thanh tẩy. Hãy dấn thân sống xác tín này trong đời sống hàng ngày của mình. Chúa Giêsu cứu độ chúng ta không phải vì công trạng của chúng ta, nhưng là để thực hiện lòng tốt vô biên của Chúa Cha. Ngài có lòng thương xót tất cả. Đức Maria Trinh Nữ, mẹ của lòng thương xót, là người hướng dẫn và mẫu gương của chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunciavit Mariae,
concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus frutto venti tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedetto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
E verbo un caro factum est,
e abitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedetto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Santa dei Genitris.
Digni efficiamur per il Signor Cristo.
Grazie a Tua, in questo modo, mine, mentibus nostri si infunde, tu che angelo annunziante, Cristi, figli Tui, incarnazione in cognomi, per passione meglio ser crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per le unia in Christum, Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, in regim aeternam dona eis Domine,
luce perpetua luce Teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex nomine usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh kiền tin, Đức Thánh Cha chào thăm các nhóm hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, các nhóm hành hương từ Italia và các nơi khác trên thế giới. Đức Thánh Cha chào thăm các giáo sư và sinh viên của Đại học Los Santos de Maimona và Talavera La Real từ Tây Ban Nha. Các nhóm tín hữu đến từ Ba Lan và cả anh chị em tân dự tòng Ba Lan, cũng như các tín hữu Loreto và Valle Mare từ thành phố Rieti. Cũng theo truyền thống của ngày lễ này, buổi sáng cùng ngày, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ và ban phép rửa tội cho một nhóm 27 trẻ em mới sinh. Đức Thánh Cha nói, chúng ta cùng cầu nguyện cho các em và các gia đình của các em. Cũng trong dịp này, tôi đã tái mời gọi họ hãy làm sống động bí tích rửa tội mình đã lãnh nhận. Bởi lẽ, những cội rễ của đời sống trong Thiên Chúa là ở đó, những cội rễ của đời sống vĩnh cửu mà Chúa Giêsu đã ban tặng cho chúng ta qua sự nhập thể, thương khó, cái chết và sự phục sinh của Người. Những cội rễ ấy nằm ở ngay phép rửa tội. Do vậy, chúng ta đừng bao giờ quên ngày mình được rửa tội nhé. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, mùa Giáng sinh đã kết thúc, ngày mai chúng ta tiếp tục bước vào hành trình mùa thường niên. Cũng như Chúa Giê-xu sau khi chịu phép rửa, chúng ta hãy để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn mọi công việc của chúng ta. Tuy nhiên, để có được điều này, chúng ta cần khẩn nài người. Chúng ta hãy học biết khẩn nài Chúa Thánh Linh thường xuyên hơn trong đời sống hàng ngày, để có thể sống những điều bình thường với tình yêu mến, hầu diễn tả chúng một cách phi thường. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chúa Nhật an lành, và ngày xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Buona domenica a tutti. Non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 13 tháng Giêng vừa qua với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Ngọc Yến thực hiện. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa là chân lý, là ánh sáng soi chiếu gian trần. Chúa là tình yêu, là nguồn sống cho ai mong chờ. Chúa là hơi ấm, là tia nắng sưởi ấm trong con. Con quyết theo Ngài đi muôn nơi, Chúa trang niềm tin không vơi, tiến lên quê trời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, theo Phật Pháp ứng dụng, Đức Phật dạy về sự biết hổ thẹn như sau. Biết hổ thẹn trong Phật môn có hai từ đại diện là tàm quý. Khi một con người còn biết tàm, biết quý, thì đạo đức còn có cơ hội được cứu. Sự kỳ diệu của tàm quý, lòng hổ thẹn là một trong 11 thiện pháp rất cần cho cả người thế gian và học Phật cầu xuất thế gian. Biết hổ thẹn là một nhân tố quan trọng trong việc hoàn thiện nhân cách của con người. Tàm là biết hổ thẹn với chính mình, và quý là biết hổ thẹn sợ hãi với người khác. Nhờ biết hổ thẹn nên chúng ta có thể vượt thắng, làm chủ được bản thân trước những thôi thúc của tham lam, sân si, sân hận và si mê. Trong tác phẩm nổi tiếng Cậu bé gỗ, nhà văn người Ý Carlo Lorenzini đã đặt vào nhân vật bà tiên tóc xanh một câu nói như sau. Những đứa bé có lương tâm, thì dù đôi khi chúng có thói quen làm bậy đi nữa, nhưng bao giờ cũng vẫn hy vọng đưa vào con đường ngay thẳng. Như vậy, điều nguy hại nhất nơi một con người là kẻ ấy không còn biết hổ thẹn với chính mình. Chúng ta hay có cách diễn vui là lương tâm không còn cái răng để cảm thấy bị cắn rứt. Chúng đã hóa ra chai lì và xơ cứng mốc rồi. Để giữ vững lương tâm hay còn biết tàm biết quý trong mọi hành xử, mọi suy nghĩ, trong trong một cuộc sống có quá nhiều cám dỗ và biến động như hiện tại, quả là một điều không dễ dàng. Cái khuynh hướng chạy theo chân lý của đám đông khiến nhiều lúc lương tâm của chúng ta bị đồng hóa bởi những trào lưu hay chủ thuyết rất lệch lạc. Chúng ta phải tiếp xúc, sống chung với những điều đó. Lâu dần, chúng ta đánh mất khả năng bảo toàn tính bổn thiện của mình khi đối diện với những gì đi ngược lại với tiếng lương tâm. Ví như ngày nay, có lẽ con người ta không còn cảm thấy lương tâm bị cắn rứt khi tham gia vào một cuộc phá thai. Các cô gái trẻ không cảm thấy hổ thẹn khi bước vào bệnh viện sản khoa để giải quyết hậu quả do những cuộc tình mang lại. Những cơ sở nạo phá thai thì ngang nhiên trưng bày bản hiệu cho các lò sát sinh của mình mà không hề thấy hổ thẹn vì mình đang hành nghề thất đức. Và khi con người không còn biết hổ thẹn thì tội ác có thể hoành hành trên thế gian này. Cũng vậy, để đáp ứng cho nhu cầu mua gian bán lận, những cửa hàng mua bán và điều chỉnh sữa cân đã chế tác một số bộ phận bên trong chiếc cân như thay, mài, co giãn lò xo, gắn chip điện tử. Mỗi ngày, những cơ sở độ cân này cho ra lò hàng trăm chiếc cân thiếu chính xác, tiếp tay cho gian thương móc túi khách hàng. Công nghệ chế cân điêu đã nghiễm nhiên trở thành một công việc mưu sinh mà người hành nghề cũng không còn cảm thấy hổ thẹn. Trong xã hội hiện nay, tệ tham nhũng như căn bệnh trầm kha không còn thuốc chữa trị. Nó như con virus thâm nhập từng mạch máu và đục khoét mọi tế bào của xã hội. Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết đã nhận định rằng, nạn hối lộ phong bì tràn lan, phổ biến là do người ta nói nhiều, làm ít, cán bộ lãnh đạo không gương mẫu, thượng bất chính, hạ tắc loạn là quy luật. Mà loạn thật, vì nó đã được nhiều người coi như luật bất thành văn. Bôi trơn công việc bằng phong bì đã trở thành hành vi mà người đưa lẫn người nhận không còn thấy biết tàm, biết quý về lối hành xử này. Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô Tông Đồ cũng cảm thấy tự hổ thẹn, bởi vì sự lành tôi muốn thì tôi không làm. Cũng vậy, trong một xã hội còn nhiều bất công, giả dối, nhân quyền bị xâm phạm cách nghiêm trọng như hiện nay, cho dù chúng ta không làm điều xấu, không nói những lời không hay thì chúng ta vẫn phải biết tàm biết quý về những điều tốt mình không làm cũng như không nói về những điều mình cần phải nói. Bởi khi lương tâm của chúng ta trở nên trống rỗng và vô cảm như thế thì chúng ta không thật sự sống nhưng chỉ là một sự tồn tại. Kinh Thánh thuật lại, Chúa Giêsu đã nhiều lần trách mắng bọn biệt phái, luật sĩ và kinh sư là bọn giả hình, nhưng chúng vẫn trơ mặt chai như đá, vẫn ung dung lên xuống chốn hội đường với những chiếc áo rộng tua dài và vẫn hiên ngang ức hiếp người cô thế, bóc lột kẻ nghèo, là vì chúng không còn biết hổ thẹn với chính mình. Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim tinh tuyền, một trái tim biết nhạy cảm với những sự tốt xấu để con có thể giữ vững phẩm giá làm người và đừng sống vô tâm, vô cảm, nhưng hãy có những lời nói và việc làm thiết thực và đúng đắn, giúp xây dựng cuộc sống này ngày càng tốt đẹp hơn. Amen.
cho đến cay. Con tin nơi Chúa chính là cả nghiệp của con. Con tin nơi Chúa chính là tình yêu của con. Con tin nơi Chúa chính là hồng ân cứu rỗi. Tin cho con kiên vững theo Ngài tìm tới quê trời. Con tin nơi Chúa chính là cả nghiệp của con. Con tin nơi Chúa chính là tình yêu của con. Con tin nơi Chúa chính là hồng ân cứu rỗi. Tin cho con kiên vững theo Ngài tìm tới quê trời.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.